Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh huyền nghĩa tập 18. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Đài Bắc Đài Loan thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lập nguyện giảng nghĩa trang 30, đếm ngược hàng thứ 6. Xin xem đoạn thứ 8 là dịch hội hiệu thích. Trong cái đề mục này nói ra bốn sự việc. Dịch là phiên dịch, hội là hội tập, hiệu là tiết hiệu. Phần phía sau sẽ giới thiệu cho quý vị. Thích là giải thích, tức là chú giải. Giới thiệu bộ kinh này, trước tiên từ chỗ dịch bắt đầu nói. Dịch tức là phiên dịch. Kinh Phật vốn là vạn văn của Ấn Độ. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ khoảng chừng 1000 năm thì Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Sau khi truyền đến Trung Quốc là nhất định trước tiên phải đem kinh điển của Phạn Văn phiên dịch thành Trung Văn. Vào thời xưa mọi người đọc kinh Phật chẳng có nghi vấn. Thế nhưng người hiện nay thì có rất nhiều vấn đề. Người hiện nay có học thức đề xướng phương pháp khoa học. Điều thứ nhất của phương pháp khoa học là hoài nghi. Nếu không có hoài nghi thì không có tiến bộ, thì không thể nghiên cứu chân tướng sự thật. Lối phương pháp này tại trong những học thuật nào đó là chính xác, nhưng đối với trí huệ, kinh nghiệm, cách tinh của thánh nhân mà nói cũng có lúc không thích đáng, đặc biệt là dùng tại trong Phật pháp. Bởi vì Phật pháp không phải từ trong ý thức lưu lộ ra. Nếu như từ trong phân biệt, từ trong tưởng tượng, từ trong ý thức mà lưu lộ ra thì tránh không khỏi có sai lầm, là có thể hoài nghi. Có thể nghiên cứu thêm để cầu chứng. Đây thì là chính xác. Nhưng Phật pháp là từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Hay nói cách khác, hạng phàm phu chẳng có khả năng thăm dò. Tâm của phàm phu dùng là vọng tâm, tâm của Phật dùng là chân tâm. Từ trong chân tâm lưu xuất ra Phật pháp thì vọng tâm làm sao có thể hoài nghi, làm sao có thể nghiên cứu để cầu chứng? Không thể có chuyện này. Điểm này chúng ta nhất định nên biết. Thời đại hiện nay đề xướng khoa học, phương pháp luận rất là mới mẻ, nhưng không thể dùng trong Phật pháp. Sự việc này những người thông thường rất khó lý giải. Trước kia Hội Phật giáo có tổ chức đại chuyên giảng tọa, thỉnh tôi đến giảng. Lúc bấy giờ tôi đi gặp giáo sư Phương Đông Mỹ, tôi rất muốn thỉnh ngài đến giảng. Tại trong đại chuyên giảng tọa, chúng tôi muốn giảng về nhân minh của Phật giáo, cho nên tôi đến thỉnh giáo với ngài. Thì ngài bảo với tôi rằng nhân minh là phương pháp của khoa học, là hoàn toàn của triết học. Nhưng đó là môn học cổ xưa của 3.000 năm về trước. Hiện nay thì tiến bộ hơn nó rất nhiều, là logic, biện chứng pháp. Sau cùng thì ngài lại nói thêm một câu. Ngài nói cái môn học này vẫn có thể dùng được tại trong Phật pháp, là sơ cấp và trung cấp. Phật pháp cao cấp thì hoàn toàn chẳng có hữu dụng. Giáo sư Phương Đông Mỹ cũng nói có đạo lý. Phật pháp cao nhất là từ trong chân tâm bản tánh lưu lộ ra, còn logic vẫn là dùng ý thức thứ sáu để suy nghĩ, đạt không tới. Cho nên nhân minh, logic, biện chứng pháp tại trong Phật pháp cao cấp thì dùng không được, bởi vì nó siêu việt. Sự hiểu biết của giáo sư Phương Đông Mỹ có thể nói ra được rất là phi thường. Cho nên về sau tại trong đại chuyên giảng tọa, chúng tôi không còn giảng môn học này, về sau không còn giảng nữa. Có được kiến giải như vậy thì là không dễ dàng. Về phần phiên dịch kinh điển, chúng tôi từ trong truyện ký đã thấy được những vị đại sư phiên dịch kinh điển đều là Tam Tạng Pháp Sư. Nếu dùng quan niệm của hiện nay mà nhìn Tam Tạng Pháp Sư, cái sinh hiệu này tức là học lịch của họ, giống như ngày nay chúng ta đã có học hàm tiến sĩ. Tam Tạng là kinh luật luận, họ đã thông đạt Tam Tạng kinh điển thì họ mới có tư cách dịch kinh. Nếu như không phải Tam Tạng Pháp Sư thì không có tư cách phiên dịch kinh điển. Không những là có học hàm của Tam Tạng, trên thực tế những vị đại đức này đều đã chứng quả. Không phải là người thường. Lịch đại những pháp sư dịch kinh này, họ ít nhất đều là đã chứng tam quả trở lên. Chúng ta từ tam quả tiểu thừa trở lên mà nói, tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta rất nhiều. Hay nói cách khác, họ đã đoạn hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc, còn 81 phẩm tư hoạch có lẽ đã đoạn hết phần nữa. Cho dù chẳng có đoạn hết, nhưng cũng đoạn được phần nữa. Nếu đã đoạn hết thì là chứng tứ quả A-la-hán. Đây là nói những người tham dự công việc phiên dịch kinh điển. Còn những người trụ trì dịch trường, đích thật là có rất nhiều Phật Bồ Tát tái lai. Như chúng ta đã biết, Đại sư Cư Ma La Thập, kinh Di Đà là do Ngài phiên dịch. Trong truyện ký có ghi chép, Ngài đã từng là pháp sư phiên dịch đời quá khứ của bảy vị Phật, là chuyên gia phiên dịch, không thể dịch sai. Ngài đã từng phiên dịch thay cho bảy vị Phật, Ngài không phải là người tầm thường. Cho nên điều này đều là Đại Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ thừa nguyện tái lai. Chúng ta đối với những tác phẩm của họ phiên dịch, làm sao mà có hoài nghi, làm gì có tư cách đề ra nghi hoặc. Nếu nói khó nghe một tí là không lượng sức mình. Không biết mức độ cao của người ta, không biết. Thời xưa lòng người đôn hậu, biết tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành. Lịch đại những người thành tựu quá nhiều, quá nhiều. Những người ngày nay hoài nghi cũng rất nhiều, cho nên người thành tựu rất ít. Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát so sánh. Vì sao cổ nhân tu hành có được thành tựu, người ngày nay tu hành không thể thành tựu? Chúng ta phải tìm ra cái khuyết điểm này. Cổ nhân đối với lời dạy của Thánh Hiền không có hoài nghi. Cho nên từ phản văn phiên dịch thành trung văn, đây là nói phiên dịch. Bộ kinh này bản phản văn không chỉ có một loại. Bản phản văn chúng ta chưa thấy qua, chúng ta chỉ thấy được những bản dịch các loại không đồng. Phần dưới sẽ có giới thiệu, nhưng tại trong không đồng bản dịch có thêm bớt rất nhiều. Đặc biệt là đại nguyện của A Di Đà Phật có bản dịch là 48 lời nguyện, cũng có bản dịch là 24 lời nguyện, lại có bản dịch là 36 lời nguyện. Đây là sự thêm bớt quá nhiều. Nếu bản phạn văn chỉ có một loại, những người phiên dịch có nhiều đi nữa, cho dù bên trong có khác như thế nào, nhưng số một cũng phải tương đồng, không thể có khác biệt quá nhiều như vậy. Cho nên cổ đại đức nhận định bản nguyên gốc phạn văn truyền đến Trung Quốc ít nhất là có ba loại bản nguyên gốc không đồng, tức là căn cứ theo điều này mà nói. Nếu không thì không thể có sự khác biệt lớn như vậy. Từ chỗ này phát hiện cũng là chứng minh năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế tuyên thuyết kinh Vô Lượng Thọ nhất định là nhiều lần, không phải thuyết một lần, là tuyên thuyết nhiều lần. Cho nên về sau khi kết tập kinh điển thì mới có những bản không đồng, không phải thuyết một lần. Chúng ta biết Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, một bộ kinh một đời chỉ giảng một lần, chưa từng có giảng lần thứ hai. Nhưng Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ nay thì đã chứng minh ít nhất Phật đã giảng 3 lần, có lẽ còn nhiều hơn, bởi vì bản dịch của Trung Văn có 12 loại, trong 12 loại này có 7 loại đã thất truyền. Cho nên nói ít nhất là đã giảng 3 lần, chỉ có giảng nhiều hơn, không có giảng ít hơn. Do đây có thể biết cái pháp môn này là pháp môn của Đức Thế Tôn vô cùng coi trọng. Nếu không coi trọng thì Phật vì sao giảng nhiều lần như vậy, lại có nhiều bản dịch như vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn tuyên giảng nhiều lần thì mới có nhiều bản dịch, vì vậy rất cần làm bản hội tập. Cho nên phần dưới có nói hội hiệu, tức là căn cứ theo những bản nguyên dịch mà hội tập và hiệu đính thành bản. Bản hội tập có 3 loại. Sớm nhất là bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ, về sau thì có bản hội tập của Ngụy Nguyên. Hiện nay chúng ta đọc bản hội tập là của đời Cảnh Đại. Cách xa niên đại của chúng ta không xa lắm, đó là bản hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư. Cách xa niên đại của chúng ta khoảng chừng 50 năm. Đây là bản hội tập gần đây được biết là có 3 loại, còn như bản hiệu đính chỉ có 1 loại, vào năm đầu đời nhà Thanh của cư sĩ Bành Thiệu Thanh. Ngài căn cứ theo bản dịch của Khang Tăng Khải đã làm một cuộc hiệu đính, lược bớt hiệu đính, ngài làm thành một bản này, giữ lại ý nghĩa của trong bản nguyên dịch và chỉnh lý thêm vào phần văn dịch. Khi chúng ta đọc thì cảm thấy rất là thông suốt. Bản hiệu đính này ở Đài Loan cũng có lưu hành, nó không có bản đơn hành nhưng có bản chú giải. Nhưng quý vị hà đã thấy kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tín Luận, tức là dùng bản tiết hiệu này, cư sĩ Đinh Phúc Bảo có làm kinh Vô Lượng Thọ Tiên Trú, chọn lấy kinh bản và bản tiết hiệu của Bành Thiệu Thăng. Hai bản này ở Đài Loan có lưu hành, cho nên bản tiết hiệu của Bành Thiệu Thăng chúng ta cũng có thể thấy được. Đây là nói về hội và hiệu. Thích là nói về chú thích của các kinh bản, tức là những bản chú thích. Phần dưới chúng tôi sẽ y theo thứ tự mà giới thiệu. Bản dịch của bổn kinh từ nhà Hán đến nhà Tống có tất cả 12 loại. Đời Tống Nguyên về sau chỉ còn 5 loại. Đây là trước tiên nói về những bản phiên dịch. Bộ kinh này truyền đến Trung Quốc rất sớm. Vào thở ban đầu, bản phiên dịch đã được truyền đến, cho nên bản dịch này là sớm nhất. Chúng tôi cũng thấy được bản dịch của An Thế Cao. Đây là bản này là bản dịch của Chi Lâu Ca Sấm, ngài cùng với An Thế Cao đồng một thời đại, là vào đời Hậu Hán. Thời gian phiên dịch cũng khá dài. Từ nhà Hán đến nhà Tống trải qua trong 800 năm, có phiên dịch 12 lần. có thể nói là cùng một bộ kinh tại Trung Quốc chúng ta, con số được phiên dịch nhiều nhất đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Do đây có thể biết lịch đại tổ sư đại đức của Trung Quốc đối với bộ kinh này coi trọng cái pháp môn này. Thế nhưng đến đời Tống Nguyên về sau chỉ còn năm loại, đã thất truyền bảy loại. Vào thời xưa kinh sách thất truyền là việc rất dễ dàng, bởi vì vào thời xưa đều là dùng tay sao chép kinh bản, số lượng lưu truyền rất là có hạn, kinh bản không nhiều. Một khi xã hội vừa động loạn, một cuộc thay đổi, thường thường kinh sách tan tác mất đi thì là thất truyền. Không như hiện nay, kỹ thuật ấn loát phát đạt, số lượng lưu thông rất nhiều, chỗ này mất hết, chỗ khác còn có cất giữ, cho nên kinh sách không dễ tan tác mất đi. Hiện nay còn 5 loại bản dịch cất giữ trong Đại Tạng Kinh. Loại thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đây là bản dịch sớm nhất hiện nay chúng ta đã thấy được. Đây là đời Hậu Hán, Nhục Thị Sa Môn. Chữ này đọc nhục, không đọc nguyệt. Nhục Thị là tên gọi của một nước quốc gia vào thời Hậu Hán. Địa phương này hiện nay thuộc về phía tây bắc của tỉnh Tân Cương, thuộc về lãnh thổ của nước Nga. Lúc bấy giờ là một nước nhỏ. Nhục Thị là quê quán của người phiên dịch. Ngài là người nước Nhục Thị. Hậu Hán là chỉ cho thời đại, là đại biểu cho thời đại. Sa Môn là đại biểu cho thân phận của Ngài. Vào thời xưa, những pháp sư dịch kinh rất khiêm tốn, rất lễ phép. Sa Môn là chỉ cho những người học Phật thông thường, cũng tức là cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Đây là tiếng xưng hô rất khiêm tốn. Về sau thì viết thêm vào Tam Tạng Pháp Sư. Tên của Ngài là Chi Lâu Ca Sấm, dịch ở Lạc Dương, thủ đô của nhà Hậu Hán ở Lạc Dương. Ngôi chùa Phật đầu tiên là chùa Bạch Mã. Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, nếu tính theo niên đại của Công Nguyên, vị pháp sư này ở Trung Quốc, Ngài là từ Công Nguyên năm 147 đến năm 168. Hiện nay Công Nguyên chúng ta là năm 1995, tức là cách xa thời đại chúng ta có hơn 1900 năm lịch sử, là tính từ thời đại đó. Lời thứ hai là Kinh Phật Thiết Chư Phật A Di Đà Tam Gia Tam Phật Sát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo. Cái đề kinh này rất dài, hoàn toàn là dùng âm dịch của Phạn Văn. Cũng có đề danh đơn giản, một là Kinh Vô Lượng Thọ, một là Kinh A Di Đà. Đây là đề kinh đơn giản. Ý nghĩa của Phạn Văn cũng là cái ý nghĩa này. Bản này là của Ngô Nhục Thị Ư Bà Tát Chi Kim phiên dịch. Ngô là thời đại Tam Quốc, là Đông Ngô. Cho nên chữ Ngô này là đại biểu cho thời đại Tam Quốc, là một vị cư sĩ đại gia học Phật. Ư Bà Tát cư sĩ tại gia, ngài cũng là người lục thị. Bộ kinh này là do ngài phiên dịch. Loại thứ ba là kinh Vô Lượng Thọ, là của Tào Ngụy, Ấn Độ Sa Môn Khang Tăng Khải dịch tại chùa Bạch Mã Lạc Dương. Bản dịch này so ra trễ hơn. Bản dịch của Chi Khiêm là vào năm Hoàng Vũ Đông Ngô, tức là công nguyên năm 223 đến năm 228. Đời Tào Ngụy cũng là trong thời đại Tam Quốc. Đây là con trai của Tào Tháo, sau khi cướp ngôi chia thành Tam Quốc, là thời đại Tam Quốc đỉnh lập. Phần dưới còn có ghi chú. Phần trên còn thiếu một chữ, còn có một chữ ở phía trên, tức là chữ gia này. Năm nhâm thân thứ tư, tức là công nguyên năm 252. Bản này là do Khang Tăng Khải phiên dịch tại chùa Bạch Mã Lạc Dương. Hiện nay lưu hành năm loại bản dịch, thì bản dịch của Khang Tăng Khải dịch được hoàn chỉnh nhất. 48 lời nguyện là từ trong bản dịch này, cho nên mọi người nói 48 lời nguyện đều là nói bản dịch của Khang Tăng Khải. Còn có bản Hán dịch ở trong kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là 24 lời nguyện. Hiện nay chúng ta thường nói 48 lời nguyện đều là căn cứ theo bản dịch của Khang Tăng Khải. Bản dịch của Khang Tăng Khải lưu truyền nhiều nhất. Chú giải của Cổ Đại Đức phần nhiều cũng là dùng bản dịch của ngài, dùng bản dịch của Khang Tăng Khải. Loại thứ tư là Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai. Đây là bản dịch vào đời nhà Đường, vừa là do Nam Ấn Độ Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí phiên dịch. Bản dịch này là nằm ở trong Đại Bảo Tích, nằm ở trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích phân lượng rất lớn, cũng tức là nói bản này thuộc về một phẩm của trong kinh Đại Bảo Tích, là Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai. Trên thực tế, một phẩm này tức là nội dung của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một chứng minh rất có hiệu lực. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Đại Bảo Tích, ngài cũng đem Tây Phương Cực Lạc Thế Giới giới thiệu ra, cho nên đây là một chứng minh rất có hiệu lực, chứng minh rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là nhiều lần tuyên giảng kinh này. Bản dịch này là từ công nguyên năm 706 đến năm 713. Loại thứ năm là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm vào đời Triệu Tống, tức là Triệu Khuôn Dẫn dựng lên triều đại nhà Tống. Đây là lần sau cùng phiên dịch. Bản phiên dịch này là do Sa Môn Pháp Hiền phiên dịch. Về niên đại so ra trễ một tí, tức là công nguyên năm 980. Năm loại bản dịch này hiện nay còn cất giữ trong Đại Tạng Kinh, chúng ta có thể tìm thấy được. Vào thời xưa, trong mục lục của kinh Phật, nhưng kinh thì không còn, mục lục hãy còn. Từ trong mục lục chúng ta phát hiện ra có 7 loại, nhưng 7 loại này không còn tồn tại, đều đã mất hết. Thất truyền có bảy loại là căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục. Năm Khai Nguyên là thời đại của Đường Minh Hoàng, cũng như là mục lục của Kinh Phật. Khai Nguyên Thích tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, là Thích Giáo tức là mục lục của Kinh điển Phật giáo. Ở trong phần mục lục này có bảy loại thất truyền, tức là bảy loại này hiện nay không còn tồn tại nữa. Là bảy loại nào? Loại thứ nhất là bản dịch của Ngài An Thế Cao. Bản dịch của Ngài An Thế Cao không còn nữa. Bản dịch của An Thế Cao và Chi Lâu Ca Sấm là cùng một thời đại. Nếu chúng ta từ trên công nguyên mà xem thì rất là kề cận. Bản dịch thứ nhất gọi là Kinh Vô Lượng Thọ có hai quyển, đời Hậu Hán An Thế Cao dịch. Đây là vào thời đại của Hoàng Linh, tức là đời Hậu Hán, vua Hoàng Đế và vua Linh Đế. Đời Hậu Hán, vị vua sau cùng là Linh Đế. Căn cứ lịch sử ghi chép, đây là năm Kiến Sơ thứ hai, cũng tức là công nguyên năm 148, cho nên trên niên đại là cùng với Chi Lâu Ca Sấm, rất là kề cận, hầu như có lẽ là cùng một thời đại. Loại thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác có hai quyển, là do đời Tào Ủy Sa Môn Bạch Viên dịch tại chùa Bạch Mã Lạc Dương vào năm Cam Lộ thứ ba. Loại thứ ba là Kinh Vô Lượng Thọ có hai quyển, do đời nhà Tấn Sa Môn Trúc Đàm Ma La Mật phiên dịch vào năm Vĩnh Gia thứ hai. Cũng có chỗ nói là do Trúc Pháp Hộ dịch. Thật sự là người nào dịch chúng ta cũng không rõ. Đồng thời bộ kinh này cũng không còn tồn tại. Nhưng chúng tôi đọc trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đại sư Chí Giả cũng có đề cập đến bản dịch này. Do đây có thể biết vào năm đầu đời nhà Đường, bản dịch này vẫn còn tồn tại. Đó là Đại sư Chí Giả làm chú giải cho Kinh Quán Vô Lượng Thọ, gọi là Kinh Quán Vô Lượng Thọ Diệu Tông Sao. Bộ chú giải này lưu hành ở Đài Loan cũng rất phổ biến, bên trong có đề cập đến bản dịch này. Loại thứ tư là Kinh Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chánh Giác có hai quyển. Bản dịch này cũng có hai cái biệt danh, một là Kinh Lạc Phật Độ Lạc, hay là Kinh Cực Lạc Phật Độ. Đây là thời đại Đông Tấn, do Tây Vực Sa Môn Trúc Pháp Lực phiên dịch vào công nguyên năm 149. Loại thứ năm là Kinh Tân Vô Lượng Thọ có hai quyển, do đời Đông Tấn Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La phiên dịch. Vị pháp sư này ở Trung Quốc dịch kinh cũng khá nhiều. Vào thời kỳ Lưu Tống năm Vĩnh Sơ thứ hai, tức là công nguyên năm 421. Chúng ta nói theo công nguyên thì rõ ràng hơn. Loại thứ sáu là Kinh Tân Vô Lượng Thọ cũng có hai quyển, do đời Tống Lương Châu Sa Môn Bảo Vân dịch tại chùa Đạo Tràng vào năm Vĩnh Sơ thứ hai, tức là công nguyên năm 421, cùng với loại thứ năm đồng một niên đại. Loại thứ bảy cũng gọi là Kinh Tân Vô Lượng Thọ có hai quyển, cũng là thời kỳ của Lưu Tống, do nước Kế Tân Sa Môn. Nước Kế Tân là hiện nay Tân Cương của chúng ta. Hiện nay địa phương này thuộc về một vùng Thiên Sơn Nam Lộc của tỉnh Tân Cương. Và thời xưa nó là một nước nhỏ, hiện nay nó nằm trong bản đồ của Trung Quốc. Bản này là do Đàm Ma La Mật Đa phiên dịch vào giữa công nguyên năm 424 đến năm 441. Chúng ta hãy lật qua quyển giảng nghĩa. Như phần trên đã nói, những bản dịch trải qua 8 triều đại, đã trải qua 8 triều đại tính theo niên đại mà nói, từ đời Hậu Hán đến đời Triệu Tống 800 năm, có hơn 800 năm. Tổng cộng phiên dịch có 12 lần. Trong chân giải nói, bộ chân giải này là của Pháp Sư Đạo Ẩn, người Nhật Bản. Tác giả là Pháp Sư Đạo Ẩn. Phần sau sẽ có đề cập đến phần là trong các kinh được truyền dịch rất nhiều, tức là bộ kinh này. Hiện nay bộ kinh điển này được Pháp Sư Đạo Ẩn làm chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Tại trong chú giải có mấy câu nói như vậy: trong tất cả kinh điển được lịch đại truyền thừa và phiên dịch nhiều nhất là kinh Vô Lượng Thọ, không có bộ kinh nào sánh bằng. Cho thấy kinh Vô Lượng Thọ vào thời xưa mọi người đều rất yêu chuộng bộ kinh điển này. Đó là bốn kinh xuất thế đúng lúc, được sự lợi ích vô biên. Ngài nói rốt cuộc cái duyên cớ là gì? Bởi vì bộ kinh này đích thật là có thể giúp cho tất cả chúng sanh siêu việt tam giới, ra khỏi lục đạo luân hồi. Bộ kinh này thật sự có thể giúp được. Còn những bộ kinh điển khác, tuy rằng trên lý luận có thể giúp được, nhưng trên sự tu thì khó khăn, bạn không dễ gì được thành tựu các pháp môn này, trừ ra bạn không chịu tu. Nếu bạn chịu tu thì nhất định được thành tựu. Cho nên bộ kinh này thật sự là có lợi ích tối thượng, là xuất tâm giới liễu sanh tử, vãng sanh thì viên chứng tam bảo thối. Được sự lợi ích này, có thể nói tất cả kinh luận, tất cả pháp môn không thể sánh bằng với nó. Cho nên đích thật là được sự lợi ích vô biên. Hội Sớ nói trong tất cả kinh điển truyền dịch nhiều nhất, tức là kinh này, đó là đạo lý thâm mưu được lợi ích tối thượng. Đây là hai vị cổ đại đức vào đời nhà Đường đều có một cách nhìn như nhau. Do vì cách nói của trong hai loại chú giải này, chúng ta có thể liên tưởng đến, tuyệt đối không phải là cao kiến của hai vị pháp sư này. Rất có thể là vào thời đại đó cách nhìn của mọi người đều như nhau, cho nên khi họ làm chú giải thì đem nó viết vào. Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc thành lập vào đời Đông Tấn. Do Đại sư Huệ Viễn tại Lư Sơn đầu tiên xây dựng một ngôi niệm Phật đường, tập hợp 123 vị đồng học chí đồng đạo hợp. Người người đều được thành tựu, những tướng lành vãng sanh có ghi chép ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Truyện Vãng Sanh. Lúc bấy giờ Đại sư Huệ Viễn và mọi người đều y theo Kinh Vô Lượng Thọ để tu học, bởi vì Kinh A Di Đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng chưa có phiên dịch ra. Bộ kinh này là được phiên dịch sớm nhất, cho nên khi mới thành lập Tịnh Độ Tông thì y theo bộ kinh này để tu. Quý vị nên biết đây mới thật sự là một nhất môn thâm nhập, y theo một bộ kinh, y theo một câu Phật hiệu thì đã được thành công. Về sau có Đại sư La Thập phiên dịch Kinh A Di Đà, có Pháp sư Cương Lương Gia Xá phiên dịch Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, và Bồ Đề Lưu Trí phiên dịch Vãng Sanh Luận. Kinh luận của Tịnh Tông có đầy đủ tam kinh nhất luận, đó là chuyện về sau, cho thấy bộ kinh này đối với Tịnh Tông là rất quan trọng. Bốn kinh là Phật nhiều lần tuyên thuyết, đây là chư cổ đại đức đều đã công nhận. Vả lại nhiều người tụng tập, tụng là đọc tụng, tập là tu học, tức là rất nhiều người đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, rất nhiều người tu Tịnh Độ, bản phản văn nhiều người truyền viết, bản phản văn có nhiều loại. Đây là chứng minh Phật tuyên thuyết kinh này nhiều lần, có lúc giảng tường tận hoặc sơ lược không đồng. Mỗi lần Phật tuyên giảng có lúc thì nói được rất tường tận, có lúc thì nói sơ lược một tí. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được tình hình như vậy. Sau khi Phật diệt độ tại Trung Quốc, chư tổ sư đại đức giảng kinh có lúc giảng một bộ kinh rất nhiều lần, mỗi lần giảng cũng khác nhau, có lúc giảng được tường tận, cũng có lúc thì giảng được đơn giản, không phải chỉ giảng một lần. Như chúng tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng nhiều lần, giảng tường tận hoặc sơ lược cũng không đồng. Trong lúc tình hình như vậy phải nghĩ ra cách nào để tiện lợi cho việc tu học thì rất cần làm bản hội tập. Nếu không thì phải xem hết tất cả bản dịch rồi mới giảng giải được một cách hoàn chỉnh. Nếu không như vậy thì có lúc bên này giảng được tường tận, bên kia thì giảng sơ lược, khi nghe không được đầy đủ. Đây là nói rõ rất rất cần làm bản hội tập. Phản văn nguyên bản lại dễ dàng thất lạc. Kinh sách vào thời xưa, đặc biệt là kinh bản phản văn viết trên lá bối, tức là lá cây bối Đà Lạt, kinh văn viết trên lá bối, quý vị vào trong cố cung thì có thể thấy được. Quý vị hãy đến cố cung tham quan văn vật của Phật giáo, bạn hãy lưu ý kinh lá bối. Họ đem lá cây cắt thành một miếng dài, hai bên dùi lỗ, dùng loại dây nhỏ xuyên qua. Thời xưa viết chữ lên một miếng lá cây khoảng chừng 4 hàng, viết bằng chữ Phạn, cho nên phân lượng của một bộ kinh thì rất nhiều. Nếu sợi dây đã đứt thì rất dễ dàng thất lạc, cho nên sau khi thất lạc thì cũng có lúc đã mất luôn, thì phần kinh văn của bộ kinh này đã mất đi một đoạn, tức là đã mất hết mấy câu. Thường thường là có việc xảy ra như vậy, cho nên hiện nay các bản dịch có chỗ khác biệt. tức là hiện nay tại trong năm loại bản dịch của chúng ta, bên trong có nhiều chỗ không đồng. Nếu tỉ mỉ mà nghiên cứu năm loại này thì có thể biết được phạn sách năm xưa. Phạn sách tức là nguyên bản của phạn văn ít nhất có ba loại, nhất định là căn cứ theo nguyên bản phạn văn không đồng thì có sự khác biệt, mới có sự khác biệt lớn như vậy. Thế như sự khác biệt lớn nhất tức là bên trong lời nguyện văn có chỗ nói 24 nguyện, có chỗ nói 48 nguyện, có chỗ nói 36 nguyện. Sự khác biệt này quá lớn. Nếu không phải nguyên bản phạn văn khác nhau thì nhất định là không như vậy, không thể có sự khác biệt lớn như vậy. Cho thấy hội tập các bản dịch rất là cần đến để tiện lợi cho đại chúng tu học. Làm bản hội tập vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta nếu xem hết năm loại bản nguyên dịch thì rất phiền phức. Nếu bảy loại đã thất truyền mà còn tồn tại thì bạn phải xem hết 12 loại bản dịch, như vậy thì rất phiền phức. Cho nên năm loại bản dịch này vào thời xưa mà nói cũng không dễ tìm được, bởi vì số lượng lưu hành của năm loại này quá ít. Thế như hội tập lần thứ nhất là kinh Đại A Di Đà, chúng ta xem phần dưới bản hội tập từ đời Tống đến ngày nay tất cả có 4 loại. Loại thứ nhất là kinh Đại A Di Đà đời Tống, do quốc học tiến sĩ Long Thơ Vương Nhật Thu hội tập. Bản này là do ngài hội tập. Tống là thời đại, quốc học tiến sĩ là học lịch của ngài. Ngài là một vị cư sĩ tại gia, Long Thơ là quê quán của ngài. Long Thơ hiện nay là Thơ Thành của tỉnh An Huy, bây giờ gọi là Thơ Thành. Ngài là người của địa phương này. Đây là hội tập lần thứ nhất. Ngài thấy được bản nguyên dịch chỉ có 4 loại, còn một loại được phiên dịch vào đời nhà Đường là Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong kinh Đại Bảo Tích. Vương Long Thơ chưa có thấy được bản dịch này. Quý vị thử nghĩ xem, vào thời xưa có được kinh bản rất khó, và xã hội thời đó địa vị của Vương Long Thơ cũng rất là cao cả. Ngài thi đậu tiến sĩ, gia đình cũng khá giàu có, đối với Phật pháp có trình độ rất sâu. Ngài nhất định là đi khắp nơi tìm kiếm bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, chỉ còn thiếu một bản tìm không được. Cho nên bản hội tập của ngài là 4 loại bản dịch hội tập thành một bản. Nhưng có những phần kinh văn trong kinh Đại Bổ Tích Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai thì trong 4 loại bản dịch kia không có, cho nên tuy đẹp nhưng chưa đầy đủ. Cũng có người nói là không nên làm bản hội tập, phải nên đọc bản nguyên dịch. Nếu như nói làm bản hội tập mà có tội, vì sao cư sĩ Vương Long Thơ niệm Phật ngài đứng mà vãng sanh? Tự biết ngài giờ ra đi, ngài không có sanh bệnh. Chúng tôi xem quyển Long Thơ Tịnh Độ, ở trang đầu có một tôn tượng đứng bằng gỗ, đó là cư sĩ Vương Long Thơ, ngài đứng mà vãng sanh. Nếu như thật sự không thể làm bản hội tập, làm bản hội tập là có tội, thì cư sĩ Vương Long Thơ làm sao được vãng sanh? Do đây có thể chứng minh làm bản hội tập không có tội. Hội tập là việc nên làm để tiện lợi cho đàn hậu học, cái công đức này rất lớn. Nhưng bà làm bản hội tập nhất định phải dốc lòng hết bổn phận của mình. Điều này rất quan trọng. Cũng tức là nói đối với sàng lọc chọn lựa kinh văn phải tỉ mỉ, nên bỏ thì phải bỏ, chỗ giống nhau thì phải bỏ. Trong mấy bản nguyên dịch chỗ nào khác biệt thì phải trích lục ra hết, chúng ta mới có thể thấy được bản gốc nguyên lai của nó. Nhất định phải làm theo cách này thì mới là chính xác. Bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ dĩ nhiên là rất tiếc ngài chỉ thấy được bốn loại bản dịch, pháp hội Như Lai ngài chẳng thấy được. Đây là tuy đẹp nhưng chưa đầy đủ. Cư sĩ Vương Long Thơ làm bản hội tập này là từ năm Thiệu Hưng thứ 30 đến năm 32. Bản hội tập này của ngài cũng rất hiếm có. Ngài đã dùng hết thời gian 3 năm, cho thấy ngài rất là cố gắng, hết lòng hết dạ làm bản hội tập này, hy vọng có thể giúp cho người đời sau. Bản hội tập này của ngài về sau được thu vào trong Đại Tạng Kinh. Từ xưa rất nhiều tổ sư đại đức, trong chú sớ của họ thì như trong kinh Di Đà Xá Sao của Đại sư Liên Trì trích dẫn phần kinh văn, hầu như hết phần nữa đều là phần kinh văn trong bản hội tập của Vương Long Thơ. Do đây có thể biết chư tổ sư đại đức đối với bản hội tập của ngài rất tôn trọng. Tuy rằng không được tận thiện tận mỹ nhưng cũng đã rất là hiếm có. Loại thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, đề kinh chẳng có thay đổi, vẫn dùng lại đề kinh của nguyên bản. Do đời nhà Thanh, Bồ Tát với đệ tử Bành Tế Thanh tiết hiệu, tiết là trích lục, hay nói cách khác chẳng có chọn lấy toàn bộ kinh văn mà chỉ chọn lấy phần kinh văn quan trọng trích lục ra. Trích lục ra rồi tham khảo thêm những bản dịch khác để sửa lại cho đúng. Cho nên đã làm ra bản tiết hiệu. Bản tiết hiệu này ngài chỉ chọn lấy một bộ kinh, chủ yếu là bản dịch của Khang Tăng Khải, lấy bộ kinh này làm chủ. Nó không phải là bản hội tập, nó gọi là bản tiết hiệu, nhưng nó dễ đọc hơn bản dịch của Khang Tăng Khải, xem cũng dễ hơn nhiều. Loại thứ ba là kinh Maha A Di Đà, do đời nhà Thanh, Bồ Tát Giới, đệ tử Thừa Quán, Thiệu Dương, Ngụy Nguyên hội dịch. Bản hội tập này, bản này hội tập được cao minh hơn bản hội tập của Vương Long Thơ, bởi vì cư sĩ Ngụy Nguyên đều đã thấy được năm loại bản dịch. Nhưng bản hội tập này của ngài bị Pháp Sư Ấn Quang phê bình. Chúng tôi đọc trong văn sao thấy được, thứ nhất là ngài thủ xã không được thỏa đáng. Đây là chúng tôi thấy được phần tựa của trong kinh Vô Lượng Thọ. Tức là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, phần tựa này là do cư sĩ Mai Quang Huy viết. Phần tựa rất dài, đem ba loại của bản hội hiệu thiếu sót từng điều mà chỉ ra hết. Thì chúng ta mới biết vì sao Pháp Sư Ấn Hoàng không tán thành. nguyên nhân không tán thành thì chúng ta cũng hiểu rõ. Có thể nói ngụy nguyên là cuối đời nhà Thanh, người của thời đại Hàm Phong. Hoàng đế Hàm Phong là chồng của Từ Hy Thái Hậu. Mọi người đều rất quen thuộc bà Từ Hy Thái Hậu, cho nên niên đại này rất gần. Còn cư sĩ Bành Thế Thanh, ngài là người của thời đại Càn Long. Cha của ngài là binh bộ thượng thư của vua Càn Long. Nếu nói theo chức vị hiện nay, tức là bộ trưởng quốc phòng. Cho nên ngài cũng là xuất thân từ dòng quý tộc. Chức vụ của cha ngài theo hiện nay mà nói là bộ trưởng quốc phòng của vua Càn Long. Loại thứ tư là chúng ta hiện nay đã chọn lấy Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, là do thời Dân Quốc Bồ Tát Giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập. Vận Thành là quê quán của ngài. Vận Thành là thuộc tỉnh Sơn Đông. Bản hội tập này ghi chép cũng rất rõ ràng. Vào năm Dân Quốc thứ 21, Hà Lão Cư Sĩ phát tâm làm lại hiệu đính, làm lại hội tập. Đến năm Dân Quốc thứ 24 mới hoàn thành. Ngài cũng dùng hết thời gian 3 năm bản thảo mới hoàn thành. Về sau không ngừng tu chỉnh lại. Bản thảo của ngài chúng tôi chưa thấy qua. Ngày nay chúng ta chỉ thấy được định bản. Căn cứ theo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, ngài đã sửa lại hết 10 lần mới hoàn thành định bản. Dùng hết thời gian 10 năm, mỗi năm cũng tu chỉnh lại, đến cuối cùng thành định bản. Nhưng chúng tôi tại trong khoa khoáng của Pháp Sư Từ Châu thấy được một tí đầu mối. Khoa khoáng của Pháp Sư Từ Châu sơ bản, từ trong khoa khoáng của sơ bản mà xem, phần kinh văn có tất cả chia thành 37 phẩm. Có lẽ là y theo 37 đạo phẩm chia thành 37 phẩm. Hiện nay bản hội tập này của chúng ta là 48 phẩm, có lẽ là căn cứ theo 48 lời nguyện mà biên soạn thành. Cho nên chúng tôi thấy được khoa khoáng của Pháp Sư Từ Châu, tức là thấy được bản thảo của Hà Lão Cư Sĩ cùng với bổn kinh của chúng ta hiện nay khác nhau. Đây là bốn loại của bản hội hiệu, hợp với năm loại bản nguyên dịch. Cho nên bản in của kinh Vô Lượng Thọ cho đến nay tổng cộng là 9 loại. Bởi vì trước kia Đại sư Ấn Quang có phê bình qua bản hội tập, cho nên có rất nhiều người phản đối chọn lấy bản hội tập. Đây là chấp trước, đây là họ chẳng có nắm được chân tướng sự thật rõ ràng. Bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ Pháp Sư Ấn Quang chưa có thấy qua. Nếu Pháp Sư Ấn Quang thấy được bản hội tập này thì nhất định là tán thành bản hội tập này. Bản này hội tập được rất là lý tưởng. Xưa kia ở trong những bản hội hiệu đã phạm nhiều sai lầm, nay thì không còn nữa, hoàn toàn đã tu chỉnh lại. Tổ Ấn Quang không phải phản đối làm hội tập, là phản đối làm hội tập không được thỏa đáng. Phản đối điều này, không phải phản đối làm hội tập chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Đây là cư sĩ Hạ Liên Cư lúc bấy giờ cùng với một số đại đức tại gia và xuất gia đến tham dự hội tập, hãy còn có lão hòa thượng Huệ Minh. Pháp sư Từ Châu vì ngài làm khoa phán vả lại đã từng ở thị trấn Tế Nam giảng qua một lần, tức là chọn lấy bản hội tập này. Lúc bấy giờ Pháp sư Từ Châu cũng là một vị đại pháp sư rất nổi tiếng tại Đài Loan. Lão hòa thượng Đạo Nguyên là học trò của Pháp sư Từ Châu. Hiện nay Pháp sư Sám Vân cũng là học trò của Pháp sư Từ Châu. Hai vị pháp sư này ở Đài Loan cũng là được mọi người tôn kính. Pháp sư Từ Châu là thầy của họ. Trong hàng cư sĩ, lão cư sĩ Lý Bình Nam mọi người cũng rất kính trọng. Cư sĩ Mai Quang Hy là thầy của cư sĩ Lý Bình Nam, cho thấy những vị đời trước đối với bản hội tập của Hà lão cư sĩ đều rất tôn trọng, đều nghĩ rằng bản hội tập này mới là kinh Vô Lượng Thọ, là bản in được hoàn chỉnh nhất. Điều này chúng ta có thể tin tưởng. Tiếp theo là giới thiệu thêm chú giải của bộ kinh này, chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Ở Trung Quốc thời xưa, người làm chú giải của kinh Vô Lượng Thọ rất ít, không bằng người Nhật Bản làm chú giải thì nhiều. Loại thứ nhất là chúng ta thấy được trong Đại Tạng Kinh là kinh Vô Lượng Thọ nghĩa sớ có 6 quyển, do đời Tùy chùa Tịnh Ảnh Sa Môn Huệ Viễn soạn sớ. Vị pháp sư này pháp hiệu cũng gọi là Huệ Viễn, cùng với sơ tổ Huệ Viễn của Tịnh Độ Tông chúng ta, pháp hiệu hoàn toàn như nhau nhưng không đồng thời đại, cho nên trên lịch sử gọi ngài là Tiểu Huệ Viễn, là có khác biệt như vậy. Ngài là người của đời nhà Tùy, là trụ trì chùa Tịnh Ảnh. Chú tác của ngài cũng khá nhiều. Ngài làm chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ có lưu truyền cho đến ngày nay. Bộ chú giải này cũng rất là tường tận. Ngài kinh cứ theo bản dịch của Khang Tăng Khải làm chú giải. Loại thứ hai cũng gọi là kinh Vô Lượng Thọ nghĩa sớ, chỉ có một quyển, là do đời nhà Đường chùa Gia Tường Cát Tạng soạn, do Cát Tạng viết. Đại sư Cát Tạng làm bộ chú giải này rất đơn giản. Phần văn chú giải có lẽ còn ít hơn phần kinh văn. Có thể nói chỉ là đem ý nghĩa quan trọng của mỗi một đoạn làm chú giải mà thôi. Phần văn tự không nhiều, cũng rất hiếm có. Bộ chú giải này hình như ở Đài Loan không có lưu hành. Ở trong đại lục có lưu hành, có bản in bằng cây, nhưng số lượng không nhiều. Bộ chú giải này tôi có thấy qua. Bản chú giải Trung Văn, tức là hiện nay tại Trung Quốc chú giải có hai loại này. Ngoài ra còn có mấy loại ở trong Đại Tạng Kinh là do người ngoại quốc làm chú giải. Loại thứ ba là kinh Vô Lượng Thọ nghĩa thuật văn tán, có 3 quyển. Đây là do nước Tân La Sa Môn Cảnh Hưng trước tác, hiện đang có trong Đại Tạng Kinh của chúng ta. Đây là vị pháp sư người nước Hàn, tức là Đại Hàn, Vào thời xưa gọi là nước Tân La, nước Cao Ly, hiện nay gọi là nước Đại Hạ. Loại thứ tư là Kinh Vô Lượng Thọ Tông Miếu, có một quyển là do nước Tân La Sa Môn Nguyên Hiểu biên soạn. Vị pháp sư Nguyên Hiểu này gần đây hình như Đại Hàn đã quay bộ phim truyện ký của đại sư Nguyên Hiểu, vừa mới tuyên truyền thì rất nhiều người biết được, cho thấy đại sư Nguyên Hiểu đối với tịnh tâm pháp môn niệm Phật rất có cống hiến. Ngài cũng là niệm Phật được vãng sanh. Loại thứ năm là Du Tâm An Lạc Đạo, bộ này cũng là của đại sư Nguyên Hiểu biên soạn. Hiện nay tại núi Sơn Đầu Đài Loan có vị pháp sư Tánh Phạm, gần đây pháp sư đã viết một bản gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Nghĩa. Pháp sư cũng là căn cứ theo bản dịch của Khang Phan Khải viết ra. Đây là một bản mới nhất, bên trong này chúng ta chẳng có đem nó liệt vào. Thật ra cũng nên đem nó liệt vào. Sau cùng là có mấy chục loại của những vị pháp sư người Nhật Bản như Liễu Huệ, Tuấn Đế, Đạo Ẩn, Quán Triệt, vân vân, vượt hơn nước ta rất nhiều. Tất cả những bản chú giải này của họ đều đầy đủ được bảo tồn ở trong Tục Tạng Kinh Chữ Vạn. Tục Tạng Kinh Chữ Vạn ở Đài Loan chúng ta được lưu hành rất rộng, cho nên về mặt chú tác Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, chúng ta thấy được tác phẩm của họ nhiều hơn người Trung Quốc chúng ta quá nhiều. Những vị pháp sư Nhật Bản này năm xưa đều là đến Trung Quốc tham học, đại đa số đều thân cận đại sư Thiện Đạo. Cho nên ở Nhật Bản khi nhắc đến đại sư Thiện Đạo không ai mà không tôn kính. Người Trung Quốc chúng ta, những người biết được đại sư Thiện Đạo không nhiều, hầu như người Nhật Bản phổ biến đều biết được. Tại trong đạo tràng của Trung Quốc không nhìn thấy tôn tượng của đại sư Thiện Đạo. Tại các chùa Nhật Bản, những tôn tượng gỗ đất của đại sư Thiện Đạo rất nhiều, hầu như chỗ nào cũng thấy được. Do đây có thể biết người Nhật Bản đối với đại sư Thiện Đạo họ sùng kính hơn người Trung Quốc chúng ta. Đại sư Thiện Đạo là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, cho nên sự hưng thịnh của Tịnh Độ Tông Nhật Bản cho thấy lúc bấy giờ phồn thịnh một thời. Những bản chú thích Đại Kinh Hiệu Hội tổng cộng có 5 loại. Phần phía trước là nói những bản nguyên dịch và chú giải bản nguyên dịch. Phần phía sau là giới thiệu bản hội tập. Loại thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận, có 3 quyển. Loại thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ Tiên Chú, có 2 quyển. Hai bản này là của Đinh Phúc Bảo và Bành Tế Thanh, cũng là y theo bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Cho nên bản tiết hiệu này tuy chẳng có in riêng ra lưu hành, chúng ta từ hai bản này ở Đài Loan cũng có in ra lưu hành, chúng ta có thể thấy được. Loại thứ ba là Kinh Phật Thiết Maha Di Đà Trung Luận. Đây là vào cuối đời nhà Thanh, có lẽ là vào năm Quang Tự, do Vương Canh Tâm làm. Đại sư Ấn Quang đối với bản này của Vương Canh Tâm phê bình một cách thẳng thắn, không nể lời. Ông ta y theo bản hội tập của cư sĩ Ngụy Nguyên, đem đề mục sửa đổi gọi là Kinh Maha A Di Đà. Thật tại mà nói là vô ích, không được thỏa đáng. Loại thứ tư, tức là hiện nay chúng ta đang đọc bản hội tập này, gọi là Kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Mi Chú. Chúng ta gọi tắt là Mi Chú. Bản này là của lão cư sĩ Hà Lý Bình Nam, là vào năm Dân Quốc thứ 39, Ngài ở chùa Pháp Hoa tại Đài Trung giảng bộ kinh này và viết chú thích, viết chú thích ngay trong bổn kinh này. Chúng tôi cũng đem nguyên bản mi chú in ra lưu hành, rất nhiều vị đồng tu cũng thấy qua. Phần mi chú của Ngài cũng không nhiều, nhưng nó vô cùng tinh yếu, đem từng đoạn phân ra rõ ràng, ý nghĩa quan trọng đều chỉ cho chúng ta biết, cho nên là một bản mi chú rất hiếm có. Loại thứ năm là bản chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hiện nay bản chú giải này lưu hành rất là phổ biến. Hoàng lão cư sĩ viết bản chú giải này cũng rất là cực nhọc. Vào thời sớm nhất, bản chú giải này là đánh máy in Ronio. Quý vị nghĩ xem, bản chú giải này đánh máy in Ronio, trong kinh nghiệm của chúng tôi có thể in được khoảng chừng 100 bộ thì giấy sáp sẽ hư. Dùng giấy sáp in Ronio sau khi in khoảng 100 bộ thì không thể in được rõ ràng. Tôi ở bên Mỹ giảng kinh Vô Lượng Thọ, tại DC thì gặp được Hoàng lão cư sĩ. Lúc bấy giờ tôi cùng với Ngài chưa có gặp mặt qua. Tôi rời khỏi DC thì Ngài mới đến, nhưng chúng tôi có thư từ với nhau. Tôi đem bản bi chú của lão Lý lão cư sĩ, chúng tôi đã in ra bản này tặng cho Ngài một bản. Lúc bấy giờ chúng tôi mới biết Ngài đích thật là cháu của Mai Quang Huy, bởi vì cái tên của Ngài xưa kia chúng tôi ở Đài Trung thường nghe thầy Lý nói qua, cho nên mới biết được có một người tên là Hoàng Niệm Tổ, nhưng chúng tôi tưởng rằng Ngài đã sớm qua đời rồi, không còn tại thế. Thật không ngờ Ngài vẫn còn tại thế, quả thật là có người này, cho nên chúng tôi rất vui mừng đem bản này tặng cho Ngài. Bởi vì trong bản hội tập có bài tựa của cậu Ngài viết. Mai Quang Huy là cậu ruột của Ngài, Mai Quang Huy là thầy của Lý Bình Nam, cho nên mối quan hệ của họ rất gần. Hạ Liên Cư tức là thầy của Hoàng Niệm Tổ, cho nên mối quan hệ của họ là thầy trò. Những mối quan hệ như vậy thì chúng tôi cũng có mối quan hệ với nhau. Tôi đem bản này tặng cho Ngài, sau khi Ngài xem cho vô cùng quan hỷ. Ngài làm bộ chú giải này ở tại Mỹ, sau khi làm xong Ngài gửi cho tôi một bản. Sau khi tôi nhận được, đúng ngày hôm ấy tôi phải trở về Đài Loan, cho nên cũng không kịp mở ra xem, để vào trong hành lý đem về Đài Loan. Vừa mở ra xem, Ngài chú giải được rất hay, rất hiếm có, là một bộ chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy tôi lập tức nhờ vị đồng tu ở DC hỏi Ngài có bản quyền hay không. Nếu có bản quyền thì thôi, không cần tìm hiểu nữa. Nếu không có bản quyền thì tôi chuẩn bị in bản chú giải này phổ biến lưu hành. Thì nhận được thư của Ngài nói rằng không có bản quyền, hoan nghênh ấn hành. Cho nên chúng tôi ở Đài Loan in lần thứ nhất, in 10.000 cuốn. Sau khi bản chú giải này ra đời, trải qua thời gian 2 năm thì Ngài đem bản chú giải này làm lại, tu chỉnh lại. Hiện nay cái bản in này là bản in tu chỉnh, là định bản, cùng với bà nội dung của bản in lần thứ nhất có chỗ thêm bớt. Cho nên kinh bản và chú giải được lưu hành số lượng rất nhiều. Đây là đem bộ kinh này từ phiên dịch đến hội tập và chú giải, trải qua tình hình lưu hành, đại khái trình bày cho quý vị. Đoạn thứ 9 là giải thích đề kinh. Đề kinh là cương lĩnh của một bộ kinh. Nếu ý nghĩa của đề kinh mà có thể hiểu rõ thì đại ý của bộ kinh này bạn có thể nắm gọn. Đối với sự tu học có tiện lợi rất lớn. Cho nên cái đề kinh này chúng tôi hãy còn một thời để giảng cho tường tận. Quý vị hãy lật trang 34. Phàm là đề kinh đều là nói rõ yếu chỉ của bổn kinh, để cho người tu học nhân danh đạt thể hiểu rõ đề kinh thì đại ý của toàn bộ kinh thông suốt. Đây là ý theo Tông Thiên Thai chú kinh trước tiên giải thích đề kinh. Chúng tôi lần này giới thiệu cho quý vị là cương yếu của kinh Vô Lượng Thọ. Nội dung bên trong có một phần là chọn từ chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, có một phần là chọn từ bút ký giảng kinh năm xưa của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Bởi vì lúc bấy giờ ngài giảng bộ kinh này tôi không có nghe qua. Ngài giảng bộ kinh này là vào năm Dân Quốc thứ 39, lúc bấy giờ tôi vẫn chưa học Phật. Năm 38 tôi đến Đài Loan, năm 42 mới nghe được Phật Pháp. Cho nên thầy Lý giảng bộ kinh này tôi hoàn toàn không tin Phật giáo. Cùng với Phật giáo chưa từng tiếp xúc qua. Cho đến về sau thầy Lý giao bản bút ký này cho tôi hiểu được bản bút ký này của ngài. Cho nên đối với đề kinh này tôi rất rõ ràng. Thông thường khi giảng kinh hoặc chú kinh đều ưa thích chọn lấy phương thức của Tông Thiên Thai. Phương thức của Tông Thiên Thai thì tóm tắt rõ ràng, nhưng lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ không chọn Thiên Thai mà là chọn Thập Môn Khai Khải của Tông Hiền Thủ. Vì sao ngài không sợ rầm rà? Thật sai mà nói, trong cái thời đại này với tấm lòng vất vả của ngài, đặc biệt đề xướng tịnh tâm cùng với dụng ý của Đại sư Liên Trì chú giải kinh A Di Đà rất tương tự. Sớ sao của Đại sư Liên Trì là y theo phương thức Thập Môn Khai Khải của Đại sư Hiền Thủ. Đặc biệt là cư sĩ Bành Tế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm. Câu này là do Bành Tế Thanh nói. Cho nên cư sĩ Bành Thế Thanh nói ra phương pháp tu hành của kinh Hoa Nghiêm, đã viết một bài văn chương gọi là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Đó tức là dùng phương pháp niệm Phật tu học Hoa Nghiêm. Cho nên bàn cư sĩ đối với Hoa Nghiêm và Tịnh Tông có chỗ độc đáo của ngài. Hoàng lão cư sĩ đối với Bình Tế Thanh rất là bội phục, vô cùng tán thán. Cho nên ngài làm chú giải kinh này là y theo phương thức Thập Môn Khai Khải của Tông Hiền Thủ, đem từng đoạn phân ra rõ ràng cho chúng ta là căn cứ theo cách này. Tông Hiền Thủ đem giải thích đề kinh để tại phía sau cùng, vừa mở đầu thì thuyết minh giáo khởi nhân duyên. Tông Thiên Thai vừa mở đầu thì đem giải thích đề kinh để tại phía trước nhất để cho mọi người vừa tiếp xúc thì có thể nhận biết đề kinh. Mỗi tông đều có sở trường riêng của nó. Thật tại mà nói, tông tiên phái so ra phù hợp cái tâm của người hiện nay. Người hiện nay khi nghe đến nghe kinh ngày đầu tiên mà nghe được đề kinh thì rất vui mừng. Nếu đã nghe giảng hết mấy ngày mà chưa nghe được đề kinh thì họ liền bỏ đi, không muốn nghe nữa. Họ cảm thấy rườm rà phiền phức. Đã nghe giảng nhiều ngày mà vẫn chưa giảng đến đề kinh, cho nên họ không có tâm nhẫn nại đến nghe. Còn tông thiên thai thì có chỗ hay của nó. Đề kinh tức là tổng cương lĩnh của một bộ kinh, cũng có nghĩa là nội dung của phần kinh văn giải thích một câu đề kinh này là phát huy đề kinh. Vì vậy đề kinh vô cùng quan trọng. Để cho người tu học nhân danh đạt thể, khi bạn đọc đến đề kinh này thì liễu giải ý nghĩa của nó, thì thể hội tâm chỉ của nó. Cho nên khi hiểu rõ đề kinh thì đại ý của toàn bộ kinh thông suốt. Đối với sự tu học thật sự đã nắm được cương lĩnh, cho nên đề kinh vô cùng quan trọng. Đây là tông thiên thai vì sao đem giải thích đề kinh để tại điều thứ nhất đạo lý thì tại chỗ này. Tiếp theo là chúng tôi phải giải thích cái đề kinh này. Giải thích đề kinh của bản hội tập, thực tại mà nói đề kinh này rất là hoàn hảo. Hội tập được thật là hay. Thế như bản hội tập của Vương Long Thơ gọi là Kinh Đại A Di Đà. Cái đề kinh này là do Ngài tự đặt ra. Ở trong bản nguyên dịch không có cái nghĩa này, tìm không ra căn cứ. Ngài tự đặt cái đề kinh này. Cho nên người đời sau không phục. Còn bản hội tập của Nguyễn Nguyên gọi là Kinh Maha Di Đà. Maha ý nghĩa cũng là đại. Thật tại mà nói Vương Long Thơ dùng chữ đại này là dùng chữ Trung Quốc chúng ta, còn Nguyễn Nguyên thì dùng hai chữ Maha, cũng chẳng có đạo lý, cũng chẳng có căn cứ. Thế mới biết được cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập được rất hay. Bạn xem Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, đây là bản dịch, bản nguyên dịch thứ năm vào đời Triệu Tống của Sa Môn Pháp Hiển dịch, là cái đề kinh này. Bản nguyên dịch thứ nhất là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh vào đời Hậu Hán. Bạn xem đều là đề kinh. Hai cái đề kinh nguyên bản này hợp lại thì thành đề, thì thành đề kinh của một bản hội tập. Kinh văn là hội tập, đề kinh cũng là hội tập, không có thêm một chữ nào. Cho nên từ chỗ này mà xem thì biết trí huệ của Ngài, thiện xảo của Ngài cao minh hơn người xưa. Thật tại mà nói, trong cái đề kinh này nó đã bao hàm tất cả ý nghĩa của năm loại bản nguyên dịch, đã bao hàm toàn bộ. Cái đề kinh này quả thật là rất hay. Vào năm đầu dân quốc khiến cho rất nhiều chư vị đại đức rất là tán thán bản hội tập của Ngài. Cái đề kinh này so ra hơi dài. Chúng tôi đem đề kinh này chia thành 8 đoạn để giải thích. Trong 8 đoạn này tôi cũng nêu ra số thứ tự. Thứ nhất là Phật. Phật là tiếng Phạn dịch âm, nghĩa là giác, tức là ý nghĩa của nó là giác ngộ. giác ngộ trong Phạn văn gọi là Phật Đà. Vào thời xưa dịch kinh, vì sao không trực tiếp đem nó dịch thành giác ngộ mà dịch là Phật, ngược lại làm cho chúng ta đã mê hoặc. Lúc bấy giờ trong dịch trường phiên dịch kinh điển cũng có một quy củ, có một thể lệ, ở trong thể lệ có năm loại không dịch. Trong năm loại này có một loại là tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với nó rất tôn trọng, cho nên chỉ là dịch âm của nó, sau đó chú thích thêm. Ngoài ra có một loại là bao hàm nhiều nghĩa không dịch, tức là ý nghĩa của nó bao gồm rất nhiều. Tại trong loại chữ của Trung Quốc tìm không ra ý nghĩa tương đồng thì chẳng có cách nào phiên dịch, chỉ là dịch âm của nó rồi thêm phần chú thích. Như chữ Phật thì có hai ý nghĩa này, một là tôn trọng, một là bao hàm nhiều nghĩa. Bởi vì chữ Phật nó bao là hàm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nó bao hàm ba cái ý nghĩa này. Ý nghĩa chữ giác của Trung Quốc chúng ta bên trong không có ba cái ý nghĩa này. Lúc bấy giờ Phật pháp truyền đến Trung Quốc, văn tự của Trung Quốc không nhiều, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày người thời xưa cần dùng văn tự chẳng có nhiều như bây giờ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, loại chữ của Trung Quốc chúng ta không đủ dùng, cho nên mới tạo thêm rất nhiều chữ mới. Cũng vì phiên dịch kinh Phật cho nên có rất nhiều chữ trong kinh điển Phật giáo ở trong từ điển phổ thông ra tìm không ra, là bởi vì đã tạo thêm rất nhiều chữ mới. Như chữ Phật này cũng là vào thời đó mới tạo ra. Như chữ Phật này bên cạnh không có chữ bộ nhân, Trung Quốc chúng ta có. Đây là vào thời xưa Trung Quốc chúng ta có chữ Phật này, ý nghĩa là phủ định. Phật là cái âm, tại Ấn Độ gọi là Phật, Phật là người, cho nên thêm vào một chữ nhân bên cạnh. Khi phiên dịch đến chữ này thì chữ này là loại chữ mới, cho nên chữ Phật là loại chữ mới. Phật là chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuyết giảng. Chữ giác này ý nghĩa của nó rất sâu. Tự giác là phân biệt giữa phàm phu bất giác. Phàm phu là mê, mê mà không giác. Phật là giác mà không mê. Mê và giác từ chỗ nào phân biệt? Theo trong Phật pháp Đại thừa mà nói, nếu bạn dùng chân tâm, chân tâm tức là giác, chân tâm không mê. Nếu bạn dùng vọng tâm, vọng tâm là mê mà không giác. Điều này rất dễ phân biệt. Chân tâm và vọng tâm từ chỗ nào phân biệt? Tại trong Phật pháp cũng nói được rất rõ ràng là chân tâm ly niệm, chân tâm chẳng có ý niệm. Hay nói cách khác, có niệm tức là vọng tâm. Hiện nay chúng ta có ý niệm rất nhiều, có ý niệm tức là vọng tâm, chẳng có ý niệm tức là chân tâm. Đây là dùng một cách rất đơn giản, rất dễ dàng để phân biệt chân tâm và vọng tâm. Bạn xem Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói bổn lai vô nhất vật. Cái tâm bổn lai vô nhất vật đó Cái tâm đó tức là chân tâm. Cái tâm này của chúng ta không chỉ là nhất vật, mà là cái gì cũng có, không biết là có bao nhiêu. Cho nên đây là vọng tâm. Vọng tâm nhất định là mê, chân tâm nhất định là giác. Cho nên tự giác, đơn giản mà nói, họ dùng là chân tâm, không phải vọng tâm. Giác tha tức là tự mình đã giác ngộ rồi thì phải đi giúp cho người khác. Người khác đang mê, giúp cho người khác phá mê khai ngộ, tức là đi giáo hóa chúng sanh. Họ có nhiệt tâm đi giáo hóa tất cả chúng sanh. Đến giác mãn, mãn là viên mãn, viên mãn mới gọi là thành Phật. Cho nên trong cái nghĩa này, cái nghĩa thứ nhất là đã chứng A-la-hán. Bậc A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, tâm của họ thanh tịnh. Cho nên kế tiếp đề kinh này, phía sau đề kinh thanh tịnh, thanh tịnh tức là tự giác, bình đẳng tức là giác mãn. Nếu giác không mãn thì không bình đẳng, mãn mới là bình đẳng. Cho nên chúng tôi nói trên Phật pháp giới là Phật pháp giới, đến cảnh giới Phật là dùng tâm chân thành, tâm bình đẳng, đó là Phật. Phật là dùng tâm bình đẳng, Bồ Tát là dùng tâm lục độ. Lục độ tức là giác tha. Bích Chi Phật và A-la-hán là dùng tâm duyên giác, dùng tâm tử đế, đó là tự giác. Cho thấy tâm của Phật là bình đẳng. Bình đẳng tức là giác mãn. Ba loại giác đều viên mãn thì là thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đạt đến cảnh giới này, cho nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Trong kinh này nói Phật thuyết, chữ Phật này còn có một ý nghĩa đặc biệt, đó là mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Chẳng có vị Phật nào mà không giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hai chữ Phật thuyết này không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết, mà là tất cả chư Phật đều thuyết. Cho nên chữ Phật này là khác với chúng ta nhìn thấy Phật thuyết trong đề kinh của những kinh điển khác. Ý nghĩa của nó sâu rộng hơn. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.